Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là chân thật không thấy lỗi thế gian. Vậy thì là người mất trí. Trong kinh Kim Cang, Lục Tổ Huy Năng nói một câu là nhược chân tu hành nhân, bất kiến thế gian quá. Người chân thật tu hành thì sẽ không thấy lỗi thế gian. Nếu mà chúng ta đem câu này mà chúng ta hiểu một cách sai lệch thì ta nói là y kinh giảng nghĩa tam thấy Phật quang. Y kinh mà giải nghĩa thì ba đời chư Phật bị hàm qua. Rõ ràng thế gian nó lỗi như vậy mà chúng ta không thấy. Vậy là chúng ta trở thành kẻ mất trí. Hiểu chưa? Không thấy lỗi đây là gì? Không dính mắc cái lỗi. Không đem cái lỗi người ta của người ta để vào trong tâm của mình. Suốt ngày đi tìm lỗi người khác mà không thấy cái lỗi của chính mình. Ta phải hiểu cái câu này như vậy. Cho nên nếu mình có nhiều người hỏi, nếu là người chân thật tu hành thì không thấy lỗi thế gian, thì người ta nói ồ vậy thì mấy người tu toàn là mấy người mất trí, bài trừ, bạch trí là mất trí đấy. Không thấy lỗi có nghĩa là không chấp vào lỗi của người khác, chứ không phải không thấy lỗi. Hòa thượng hết sức là cẩn thận. Vì có nhiều người đã hiểu sai. Cho nên ngài phải giải thích cho cặn kẽ. Không thấy lỗi thế gian có nghĩa là không vướng bận ở trong tâm của mình, không dính mắc ở trong tâm của mình. Nếu mà chân thật không biết lỗi phải thiện ác tốt xấu, vậy thì chúng ta nghĩ xem có phải là người mất trí không? Không biết tốt xấu phải quẩy thiện ác thì chân thật là người mất trí. Biết rõ chứ không phải là không biết. Nhưng mà thế gian này thì biết rất rõ cái lỗi lầm của người khác, nhưng mà không biết lỗi lầm của chính mình. Chúng ta là như vậy. Chúng ta cũng là như vậy. Thấy lỗi là thấy người khác rất là rõ ràng. Những cái động tác nhỏ ở ngáp của người ta mình cũng thấy nữa. Nhưng mà những cái lỗi, những cái sai phạm to lớn của chính mình, thậm chí những chuyện phạm trai phá giới, làm những chuyện thiên, gọi là thương thiên bại lý, không hề gì đấy. Đó là cái lỗi lầm lớn nhất của chúng sanh chúng ta. Cho nên Hòa Thượng nói không thấy lỗi thế gian ở đây là không vướng bận ở trong tâm. Chứ nếu mà chúng ta chân thật không thấy thì trở thành kẻ mất trí. Tu hành mà trở thành kẻ mất trí. Người chân thật tu hành là gì? Biết lỗi mà sửa lỗi. Đó là người khai ngộ. Biết lỗi là người khai ngộ. Còn sửa lỗi, đó là chân thật tu hành. Đa phần thì chúng sanh mê hoặc điên đảo, không hề nhìn thấy lỗi lầm của chính mình, ngoan cố, cố chấp. Thậm chí người ta chỉ rồi mà ra lỗi cũng chưa nhận thấy lỗi. Chúng ta thấy cái người thiện, cái người mà có thiện căn, chỉ cần người ta cảm thấy mọi người chú tâm đến mình là mình biết rằng mình đã có vấn đề. Phải mau mau mà sửa lỗi. Còn đến lúc mình lại nói đi nói lại 5-7 lượt mà mình vẫn chưa chịu nghe nữa, thì hỏi thì mình cứ nói xem coi cái thiện căn của mình ở chỗ nào. Nói đến đây thì mình nhớ đến cái lời khai thị đầu năm 2000 của Hòa Thượng. Hòa Thượng nhắc đến cái lời của Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong kinh Tân Tuế. Ngài nói với đại chúng rằng ta sắp nhận tuổi mới rồi. Mọi người hãy chỉ cho ta xem ta có lỗi lầm gì hay chăng. Từ thân khẩu ý có những sai phạm gì hay chăng. Thích Ca Mâu Ni Phật mà còn phản tỉnh như vậy. Vì sao vậy? Vì Ngài là một người đại giác ngộ, là một vị Phật. Ngài nói ra như vậy để chi? Cũng là để đánh thức chúng sanh chúng ta. Ngài đã là một vị Phật rồi đó, thế mà Ngài còn trước đại chúng, nghĩa là trước các hàng học trò, mà Ngài còn nói ta sắp nhận tuổi mới rồi. Có nghĩa là qua một năm mới, qua một năm cũ rồi. sắp bước sang một năm mới. Vậy thì năm cũ ta có đã sai phạm gì hay chăng? Ta có sai phạm gì hay chăng? Xin mọi người hãy chỉ cho ta. Mà Ngài còn nêu thẳng ra nữa, từ nơi thân, khẩu, ý có những lỗi làm gì? Xin mọi người hãy chỉ cho ta. Chúng ta thấy biết lỗi là khai ngộ, sửa lỗi là chân thật tu hành. Cho nên chúng ta tu hành là chính ở cái chỗ này. Khi chúng ta được nhắc hay chỉ cần nghe phong khoanh người ta nói đến cái việc làm của mình thôi, thì mình phải mau mà sửa đổi. Thì đó mới là chân thật cải lỗi tu hành. Chúng ta biết được, Thánh Hiền cũng nói mà, phàm phu ai mà không lỗi. Nếu không lỗi thì không phải là phàm phu. Nhưng mà lỗi thì phải biết sửa. Quá vi năng cải. Có lỗi mà có thể sửa lỗi. Vậy thì có gì tốt bằng Thích Ca Mâu Ni Phật mà còn phản tỉnh trong cái phàm phu chúng ta? Chúng ta là một phàm phu bình thường. Lỗi lầm sai phạm là việc đương nhiên. Thế gian rất nhiều người sai phạm có ai nhắc nhở đâu. Đó là cái bất hạnh đấy. Không có người mà nhắc nhở cho đến mình, đó là sự bất hạnh của cuộc đời. Thay vì mình phải trả giá, nhưng mà mình không phải trả giá, vì mình được nhắc, chứ mình không phải trả giá. Chúng ta làm con, làm học trò, tất cả những cái sai phạm mà cha mẹ đã sai phạm, cha mẹ đã vấp phải rồi, cha mẹ nhắc nhở mình để mình đừng phải trả giá. Còn những cái chuyện mà mình học trò mà thầy cô nhắc mình là vì thầy cô đã vấp phải rồi, nhắc nhở mình để mình đừng có phải trả giá. Có khi mình phải trả giá bằng cả cuộc đời, có cần thiết không? Bởi vì ta nghe câu mà cha mẹ đi cầu khỉ còn nhiều hơn chúng ta đi đất bằng. Cầu khỉ là cái cầu mà có một cây tròn đó. Cha mẹ đi cầu khỉ còn nhiều hơn mình đi đất bằng. Cha mẹ ăn muối còn nhiều hơn mình là ăn cơm. Nói cha mẹ đó là một cái sự đại diện cho người lớn. Phật Bồ Tát Thánh Hiền, những bậc trưởng bối, những người xưa, người ta đã có kinh, người ta đã trải qua cuộc đời. Tất cả những sai phạm của chúng ta, các ngài đã nhìn thấy hết, đã răn dạy hết trong tất cả những lời khuyên. Nếu vì chúng ta không tiếp nhận, sai phạm mãi sai sửa, cứ thế mà nó hết cuộc đời. Cứ dậm chân dài tại chỗ mà cứ tưởng mình tiến bộ. Bây giờ chúng ta phản tỉnh xem, những người như vậy có thật đáng thương không? Người xưa nói rồi, bỉ ký trượng phu ngã nhiệt nhĩ. Người là trượng phu, ta không là trượng phu sao? Người là Phật Bồ Tát thì ta cũng là Phật Bồ Tát. Người ta có bất cứ năng lực nào đó thì chúng ta cũng có bất cứ năng lực nào đó, không có thiếu kém gì cả. Vì chúng ta không chịu làm. Cái tệ hại nhất là gì? Mỗi chúng ta là gì? Tự vĩ vi thị. Tự cho mình là biết, cho rằng cái biết của mình là hơn người. Đó là ngu muội chứ không phải là người khai ngộ. Người khai ngộ như Thích Ca Mâu Ni Phật mà ngài còn đứng ở trước đại chúng mà còn nói lên lời nói như vậy. 365 ngày qua, mọi người xem ta có những lỗi lầm gì hay chăng? Xin mọi người hãy chỉ cho ta một sự kiểm điểm. Một sự phản tỉnh cao độ đến như vậy. Mà chúng ta biết rồi, Đức Phật là một đấng toàn chi toàn giác, phước trí viên mãn, phước đức và trí tuệ. Một con người trí tuệ viên mãn thì làm gì có làm ra những việc sai phạm. Thế mà ngài còn phản tỉnh. Chúng ta thì không hề phản tỉnh. Với hòa thượng nói, câu nói của ngài của Lục Tổ ở trên Kinh Bảo Pháp Bảo Đàng nói rằng, nếu là người chân thật tu hành thì không thấy lỗi thế gian. Vậy thì cái gì là không thấy lỗi thế gian? Thế nào là không thấy lỗi thế gian? Chúng ta phải hiểu cho rõ ràng. Nếu như đem câu nói này mà hiểu sai, chân thật không thấy lỗi thế gian thì là người mất trí. Và thầy nói, vì sao gọi là mất trí? Lỗi lầm của người thế gian quá nhiều rồi. Mà bạn ngay đến thiện ác tốt xấu phải quấy mà bạn cũng không biết nữa, vậy thì bạn chẳng phải là người mất trí hay sao? Mắt của bạn cũng thấy, tai của bạn cũng nghe. Mắt thấy tai nghe, mà vì sao không thấy? Vì tâm của chúng ta thanh tịnh. Ta không để nó ở trong lòng của chúng ta. Thì đây mới là không thấy lỗi thế gian. Cái ý mà không thấy lỗi thế gian là như vậy. Và thầy nói dạng nhất, không nên hiểu lầm. Để không thì tu hành trở thành toàn là người mất trí. Tất cả những lỗi lầm của người của thế gian chúng ta không liên quan, chúng ta không có, không để trong tâm. Còn những người có liên quan thì chúng ta phải găng dài. Găng dài nghe mà tiếp nhận mà sửa đổi thì tốt. Còn nghe mà không tiếp nhận, không sửa đổi, chúng ta cũng không để trong lòng. Vì nếu ta để trong lòng thì ta đã làm mất, làm cho tâm thanh tịnh của chúng ta, làm mất đi tâm thanh tịnh của chúng ta. Đó là người chân thật tu hành. Nhưng mà ở thế gian này, hòa thượng nói, Phần nhiều người thế gian chỉ thấy lỗi lầm của người khác, không biết được lỗi lầm của chính mình. Đây là mê hoặc tạo nghiệp. Nhưng mà người thế gian á, sai phạm không người nhắc thì ta chẳng nói làm chi. Vì họ không được dạy, họ không có tu tập. Còn chúng ta là người có tu tập, có được dạy, mà chúng ta lại không có tiếp nhận. Chúng ta dạy một trẻ nhỏ hoặc ăn uống, hoặc đi đứng, người lớn trước, người nhỏ sau. À, chả lẽ bây giờ trong cái kinh thánh này, trong cái lời này phải là hoặc ăn uống, hoặc đi đứng, hoặc làm việc, kể ra hàng trăm cái ngàn ngàn câu chuyện khác nhau sao? Vậy thì người lớn nhắc, người lớn nói, chắc chắn là có việc, có vấn đề. Vậy thì mình phải mau mau mà sửa đổi, chứ đâu phải người ta già hàm, nói một lần, nói hai lần, nói ba lần vẫn không sửa, cuối cùng ta trở thành già hàm. Nếu chỉ vì bản thân của mình thì người ta chỉ nhắc qua ba lần là xong. Nhưng mà vì mình là người có thể ảnh hưởng cho đại chúng, cho xã hội thì không thể không nhắc. Mình biết được cái lỗi lầm của bản thân, cái sai phạm của bản thân thì có thể chuộc lỗi được, có thể tha thứ được. Người ta gọi là đó là ngu si vô trí. Nhưng mà khi sai phạm lỗi lầm với đại chúng, làm ảnh hưởng cộng đồng, ảnh hưởng đại chúng, thí dụ như chúng ta đang là những người học Phật, cái sai phạm của chúng ta người ta đánh giá tất cả những người học Phật là như vậy. Chúng ta là người thúc đẩy đạo đức thánh hiền, mình gọi là chuẩn mực của người xưa. Mà nếu mình sai phạm thì người ta nói đám người chuẩn mực của người xưa là như vậy. Thì các vị thử nghĩ xem, cái chuyện đó không nhỏ rồi. Rồi mình hãy thử nghĩ xem, cái sai phạm của mình, cái ảnh hưởng của đại chúng, làm cho tiến trình để thúc đẩy chuẩn mực của người xưa hay thúc đẩy giáo huấn của Phật Pháp, cái lỗi này là A Tỳ địa ngục, chứ không phải là lỗi nhỏ. Địa ngục A Tỳ. Tại sao biết anh gọi là A Tỳ không? Là cái cõi mà người ta nó khổ đến bằng khổ, không có lúc nào ngừng nghỉ. Nó hàng tỷ 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 năm á, mà nó khổ không lúc nào ngừng nghỉ. Thí dụ như bây giờ mình thấy mình tự nhiên mình thấy mình khát nước quá rồi, mình chịu hết nổi rồi, mình nóng bức quá, mình nhảy vô cái chảo, mà cái chảo đó là chảo dầu sôi. Cái nghiệp cảm của mình nóng bức của mình chịu không nổi nữa, mình phải kiếm nước mình uống, mình phải nhảy vô cái giặt dầu cho cái chảo cho nó mát, mình nhảy vô một phát thì cháy thành tro. Nhưng rồi một cơn gió nghiệp thổi qua, nó lại trở thành người, rồi lại tiếp tục nhảy vào, rồi lại một cơn gió nghiệp thổi qua lại thành người, rồi lại tiếp tục nhảy vào, mà cứ thế nữa. Trong hàng triệu, hàng tỷ kiếp, tỷ năm như vậy, đó nó gọi là vô gian. Mà không phải là điều diêm vương làm. Mọi người đừng có hiểu sai chỗ này nha. Không phải diêm vương làm, không phải diêm vương tàn ác đến như vậy đâu. Cái câu chuyện mà của ông Trương Thái Viêm mà Hòa Thượng hay nhắc tới đó, cái lúc ông sinh tiền cũng còn sống, ông được diêm vương, được phán quan mời xuống diêm vương để làm quan. Ban ngày thì làm quan ở dương thế, buổi tối thì làm quan ở dưới diêm vương, được phán quan mời xuống dưới. Ông lật sổ ra, ông thấy cái tội mà ôm cột đồng trái đỏ. Ô, mình thấy cái cột nó, mình nhìn thấy đó là mỹ nữ, mà cột đồng nha, mình nhìn thấy đó là mỹ nữ chứ. Ôm một cái cháy tan biến, rồi lại yêu ôm, rồi lại cháy tan biến. Thì ông mới nói với phán quan này, cái hình phạt này ác quá. Nếu mà ông bỏ được cái hình phạt này thì công đức vô lượng vô biên. Thì cái vị phán quan đó không nói gì hết, mới sai hai quỷ nhỏ, hai tiểu quỷ dẫn ông Trương Thái Viêm này đến cái địa ngục A Tỳ, đến cái ngục A Tỳ đó. Khi gần đến thì hai quỷ nhỏ đứng run sợ, đứng ở xa không dám đến, đứng run sợ. Nói với ông Trương Thái Viêm rằng đó là địa ngục A Tỳ. Ông thấy, ủa sao bình thường mà sao hai con quỷ nhỏ này nó sợ, run sợ như vậy? Thì ông mới đẩy cửa bước vào. Ông đẩy cửa bước vào thì ủa? Sao nó địa ngục giường sắt, cột đồng cháy đỏ mà không có gì hết? Ông bước vào như một cái nơi mà nó mát mẻ, bình thường không có gì cả. Thì ra ông mới hiểu được, thì ra là nghiệp cảm của chúng sanh tự cảm thấy. Còn ông không có cái nghiệp, mà vô gián đó, cho nên không thấy gì cả. Không thấy cột đồng cháy đỏ, không thấy giường sắt, không thấy, không có gì hết. Lúc đó ông mới hiểu được, ông mới quay trở ra, ông mới nói, ông hiểu chưa? Chúng sanh tự thấy giường sắt, tự thấy cột đồng cháy đỏ chứ, do là nghiệp cảm của chúng sanh chứ không có ai. Cũng giống như trước đây tôi nói đó, một anh chàng đáng yêu thì nói, wow, Hồ Tây bữa nay xinh đẹp quá. Còn cái anh chàng đang thất tình nói, đẹp gì mà đẹp. Đứng kế bên cái anh chàng thất tình nói, Hồ Tây thế mà ghê, có gì đẹp đâu. Rõ ràng đúng không? Cái Hồ Tây nó vẫn là như vậy, nó không đẹp, không xấu ở dưới mắt người, nó vẫn đẹp như vậy thôi. Không phải thấy người này nó đẹp hơn, người kia nó xấu hơn, không có. Nó bình như vậy thôi, nó bình thường như vậy mà. Nhưng mà người đang yêu thì thấy nó rất đẹp, người đang hận thì thấy nó vô cùng là xấu. Cũng giống như ở trong cái bài người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cho nên nghiệp cảm của chúng sanh tự thấy. Sau khi ông vào trong cái địa ngục vô gián rồi, ông mới hiểu được, thì ra là nghiệp cảm chúng sanh có cái tội nghiệp đó mới nhìn thấy được cái cảnh nghiệp đó. Bởi vì trong Phật pháp chúng ta gọi là gì? Gọi địa ngục là quả đồ. Còn súc sanh là gì? Là huyết đồ. Còn ngã quỷ là gì? Là đau đồ. Người ở trong địa ngục lúc nào cũng cảm thấy nóng bức, như giống như đang bị thiêu đốt, gọi là hỏa đồ. Tự cảm thấy mình bị thiêu đốt. Chúng ta thấy rõ ràng, hai người, một người đang hiền hòa, đang vui vẻ thì họ cảm thấy hết sức là mát mẻ. Còn mình thấy một cái người đang sân hận, mình thấy một người đang sân hận thì gần như mình đang đứng gần họ, mình muốn cháy gì. Là như vậy. Còn ngã quỷ đau đồ là gì? Do cái tâm nghi ngờ của chúng sanh, nghi kỵ, nghi ngờ mà nó tạo thành, gần như cảm thấy như mình cảm thấy ai cũng đang muốn giết mình. Mình cũng thấy người ta lấy thấy ai cũng đang cầm dao giết mình. Cái việc này thì dễ hiểu lắm. Ai mà sợ rắn thì cảm thấy đi lúc nào cũng cảm thấy hình như có con đang có con rắn ở dưới chân mình. Đó là cảm giác nó gì? Cảm giác y như là người sợ rắn. Người sợ đĩa cũng vậy. Lúc nào cũng nghĩ rằng chỗ này có đĩa, chỗ kia có đĩa, chỗ nào có đĩa. Thì cái tâm nó như vậy. Trong cõi ngạ quỷ thì luôn luôn cảm thấy như người ta đang cầm dao truy sát mình. Thì các vị thử nghĩ xem, cái tâm mà lúc nào cũng nghĩ rằng có người đang cầm dao truy sát mình, thử nghĩ cái tâm nó khủng khiếp cỡ nào. Còn cõi súc sanh là gì? Huyết đồ. Là cá lớn ăn cá nhỏ, con vật lớn ăn con vật nhỏ. Không có con vật nào mà chết được toàn thây. Mình thấy một con heo, một con bò, thấy không? Chút xíu lên là thành là bít tết, là xào, là gì đó hết. Thân xác tàn tật, huyết đồ. Cho nên lỗi lầm của bản thân, và thật nói lỗi lầm của bản thân còn có thể tha thứ. Tự mình làm lỗi, tự mình có, mình không là không hại đến ai thì có thể tha thứ. Mà lỗi lầm của cô giáo thì thôi, cô giáo mà lỗi lầm thì sai phạm của cô giáo thì thử nghĩ đi. Học trò đi học đi, cô con bảo đó, cô con dạy đó, hàng ngày thấy những cái biểu hiện của cô nó bắt chước theo. Chúng ta không nghe thầy Thái nhắc sao? Ông bác sĩ là làm chết người bị đọa vô địa ngục tầng thứ 18. Ông thầy giáo bị đọa xuống địa ngục lên tới tầng thứ 19. Cái ông bác sĩ cũng nói cho vậy nãy tại sao mà tôi đã phạm lỗi vậy mà đọa vô tầng địa ngục thứ 18. Thì ông thầy giáo ông nói đừng có làm bụi lên đầu tôi. Hả? Mình lên 18 rồi mà xuống 18 rồi mà còn 19 nè. Hỏi anh làm gì mà đọa xuống địa ngục 19 lần? Làm thầy giáo. Cho nên chúng ta biết người xưa cũng răn dạy rất là nhiều. Nghe cái việc mà chúng ta thấy cái người dân quê nghèo khổ tạo nghiệp cũng không bằng cái người ở, người có tiền, người thấy ở thành phố. Họ thường nói ngày xưa nửa tháng vậy mới được ăn thịt một lần. Nửa tháng nghe. Cho nên cơ hội sát sanh rất ít. Gọi là vương mang với những cái lỗi là sai phạm với chúng sanh ít. Còn người có tiền thì chúng ta thấy không? Ngày nào cũng bào ngư hải sản. Ăn thừa mỡ, ăn không hết. Hôm trước tôi gặp một người được quỷ thác nha, được các cụ quỷ thác. Các cụ ở cái lớp Hán Nôm quỷ thác là đi vào Đà Lạt phải gặp thầy Giọng Tây cho bằng được. Cũng điện thoại cho tôi hẹn gặp. Thì mình gặp, mình tính là gặp mà mình để mình mời đi uống cà phê rồi mình mời đã ăn bữa cơm chay. Gặp nó mặt chụp một ta chụp vài tấm hình nói ba câu bốn lời chạy đi ăn. Tại vì đi với đoàn công chức mà đang ở khách sạn 5 sao. Bữa ăn của họ thì ở khách sạn 5 sao thì nó nhiều thịt lắm, cho nên là nó gặp mặt nói ba câu bốn lời chụp vài tấm hình rồi bye bye nha, tạm biệt. Gặp mình ngỡ ngàng. Đó mới biết được rằng cái ăn uống ăn thịt chúng sanh đó, nó gần như là họ tận hưởng, không bỏ sót ngày nào. Ăn rau một bữa là không được đâu, tiền nhiều quá mà ăn rau cái gì. Cho nên là một bữa ăn là một bữa vô cùng là rất là quan trọng. Đức Hòa Thượng nói sai phạm rất ít. Một người nông dân nghèo sai phạm rất ít. Rồi mình cứ dần lên đi, những cái sai phạm của một người trí thức, rồi một người có quyền thế. Rồi nếu mà sai phạm của một thầy cô giáo, nó vừa như vừa rồi chúng ta thấy đăng báo cái vụ mà cô giáo mà mời rủ học sinh uống bia đó. Tài sắp cái tiệc. Bây giờ mình thử nghĩ cái cô đó mà cái trường đó biết rồi thì thôi, khắp nơi đều biết. Thì thử hỏi con người của mình, cái gọi là cái nhân sanh của mình, mình phải đối đãi, mình phải sống như thế nào đây? Cho nên sai phạm một ở bản thân còn có thể tha thứ, còn có thể chuộc được. Còn sai phạm với nhiều người thì khó mà chuộc lại. Người tu hành chỉ thấy lỗi của chính mình, không lấy thấy lỗi thế gian. Đây gọi là khai ngộ, là chân thật khai ngộ. Nhưng mà ngộ rồi, quan trọng nhất là phải tu hành. Tu hành là gì? Biết lỗi là khai ngộ, mà sửa lỗi là tu hành. Tu hành tính là tu sửa đó. hành là hành vi chứ không phải tu hành. Cứ gõ như thế này, đa phần người ta hiểu rằng tu hành có nghĩa là phải đi chùa, phải gõ thế này này. Tu là cửa, là sửa đổi, cải đổi. Hành là hành vi, tu hành là cải đổi hành vi. Trước đây thì gần như là nhất mực tu hành là phải mặc áo nâu, đầu thì phải lấy kéo mà sởn, lúc nào cũng giống như dọa người ta vậy đó. Đừng động tâm nghe, tôi đang tu đấy. Biết lỗi, sửa lỗi, đây là công phu chân thật. Như những cách nói này, những cái đạo lý này, người tu hành học, người học Phật như chúng ta đều phải hiểu cho rõ ràng, phải hiểu cho tường tận, để không hiểu một cách sai lầm, một cách mờ mịt. Cái sai lầm của chúng sanh là gì? Cứ chuyên nhìn thấy lỗi người khác. Còn như còn Phật Bồ Tát thì chỉ chuyên xem nhìn thấy lỗi của mình, không lấy cái sai phạm của chúng sanh để vào trong tâm mình. Mà cái một cái tệ hại nữa là gì? Cái sai phạm của chúng sanh mình thu thập nhiều quá, dần dần lại biến thành cái lỗi lầm của chính mình. Những người bị như vậy, có rất nhiều người bị như vậy, cứ nhìn thấy người ta sai phạm lỗi lầm, rồi cuối cùng thâu vào ai lại gia thức của mình, nó lại trở thành cái chủng tử của chính mình, cái hạt giống ở trong tâm của mình. Rồi một ngày nào đó cái mình làm y theo cái người ta, để đi. Thế thì cái điều này chúng ta chú ý một chút thì chúng ta cũng sẽ có cái gọi là cái thay hội này, cái kinh nghiệm này. Mà nói ôi, bà nó cười gì mà lớn dữ vậy, cười hả hồng hả hồm. Mình ở gần người nó lâu ngày tự nhiên mình cũng cười hả hồng hả mồm, mình nào mình cũng biết. Đó là gì? Mình đem cái lỗi lầm của người ta, mình là mình thu tập vào ở trong, mình lưu vào trong cái kho chứa của mình, trở thành hạt giống. Trước đây nó không có cái chủng tử này, cái hạt giống này, nhưng mà bây giờ nó có rồi. À, lâu dần tự nhiên cái hạt giống đó có cơ hội là nó phọt ra. Cho nên nhìn thấy sai phạm của người mà vướng mắt thì lâu dần lại trở thành cái sai phạm của chính mình. Người chân thật tu hành như Độc Tổ Huệ Năng nói, bất kiến thế gian quả, không phải là không thấy, nhưng mà tâm người ta thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì không có để trong tâm, không mang những cái sai phạm của người ta để trong lòng của mình. Cho nên cái chỗ này mọi người phải nhớ đấy. Cứ nhìn thấy cái sai phạm người ta một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, tự nhiên nó trở thành là sai phạm của chính mình. Đem cái gọi là đem cái lỗi lầm người ta thành cái lỗi lầm của mình. Cho nên chúng ta phải học, phải hôm nay chúng ta học bài đã biết. Biết lỗi là khai ngộ, sửa lỗi đó là tu hành. Biết lỗi đây biết lỗi của chính mình chứ không có biết lỗi của người khác. Có người chúng ta thì là gì? Cứ luôn đi gọi là đi hiểu đến thế gian mà không hiểu đến chính mình. Tất cả mọi chúng ta đều như vậy, chứ không phải là chỉ riêng Ngài. Và chúng ta nghĩ, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.